chuyện nông thôn mới. Câu chuyện nông thôn mới.
Chuyên mục câu chuyện nông thôn mới xin kính chào quý thính giả cùng bà con nông dân. Thưa quý thính giả, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, xã Trường Thành, huyện Thới Lai tiếp tục nâng chất các tiêu chí một cách đồng bộ, trở thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2020. Không dừng lại ở đó, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Trường Thành vẫn đang nỗ lực phấn đấu để đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2023. Đây cũng là nội dung mở đầu chuyên mục ngày hôm nay. Mời quý thính giả theo dõi.
Bắt tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đảng ủy xã Trường Thành đã ban hành nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch triển khai đến các ban ngành đoàn thể, chi bộ ấp. Mục tiêu đề ra là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Trường Thành phát triển, bảo đảm tính hiện đại và bền vững. Đời sống vật chất tinh thần cũng như thu nhập của người dân phải cao hơn so với nông thôn mới nâng cao. Hướng tới mục tiêu đó, gần 3 năm triển khai, địa phương huy động được trên 75 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 8 tỷ 342 triệu đồng, tập trung nâng cấp hoàn thiện các cơ sở hạ tầng nông thôn, nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, đáp ứng yêu cầu về sản xuất, đời sống dân sinh. Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình có hiệu quả kinh tế cao, đạt chuẩn Việt Gáp, Lobo Gáp. Đến nay, xã có 650 hectare đất trồng lúa trên cánh đồng lớn, 34 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp với 455 thành viên, 5 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định. Trong đó có một sản phẩm ô cốp về sầu riêng của hợp tác xã Tân Trung Thành đạt chuẩn 3 sao, chuẩn bị công nhận lên 4 sao. Ông Quỳnh Tấn Thuận ở ấp Trường Tây là thành viên hợp tác xã Tân Trung Thạnh. Hộ ông có 1,5 hectare vườn sầu riêng giống ri sáu. 1 hectare trong số này vừa mới cho thu hoạch hơn 30 tấn trái, được công ty bao tiêu sản phẩm, mang lại nguồn thu nhập cho gia đình trên 500 triệu đồng. Ông Thuận phấn khởi nói.
Trước thì làm lúa đạt hiệu quả không cao. Sau khi cải tạo vườn sầu riêng và tham gia hợp tác xã được 3 năm, được hợp tác xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cũng như cách bón phân, chứng nhận ô cốp, sản phẩm bán ra thì nó có giá hơn so với thị trường nên cái hiệu quả mang lại kinh tế cũng rất là cao, thu nhập cho gia đình cũng tương đối ổn định.
Bên cạnh đó, hàng trăm nông hộ được tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng. 90% lao động qua đào tạo có việc làm, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 76 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 2,18%. Cuộc sống người dân được nâng cao và diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu hiện hữu. Đến nay, Trường Thành cơ bản đạt đủ 8 tiêu chí và 38 chỉ tiêu về nông thôn mới kiểu mẫu, đang đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thới Lai và thành phố xem xét công nhận vào cuối năm nay. Ông Lâm Hoàng Tuấn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Thành thông tin thêm.
Từ đây đến ngày ra mắt cái nông thôn mới kiểu mẫu thì đảng bộ và chính quyền và nhân dân của xã Trường Thành sẽ tiếp tục nâng chắc 8 trên 8 cái tiêu chí. Thứ hai là tập trung thực hiện cái cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, đồng thời gắn thêm đèn chiếu sáng nông thôn để đảm bảo về cái tình hình an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi lại thông suốt trên cái địa bàn xã. Đối với chỉ tiêu bảo hiểm y tế, Ủy ban thì cũng tranh thủ là chậm nhất là tới ngày 30 tháng 11 sẽ hoàn thành.
Từ những nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, sự hưởng ứng tích cực của người dân trong công tác xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, tin chắc rằng với hướng đi đúng đắn cùng với tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng giữa chính quyền và nhân dân, Trường Thành sẽ trở thành xã thứ hai của huyện Thới Lai được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm nay, đúng theo nghị quyết của huyện ủy và hội đồng nhân dân huyện đề ra. Thưa quý thính giả, năm 2023, thành phố Cần Thơ đề ra mục tiêu công nhận 5 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, hầu hết các xã này đều đạt tiến độ theo lộ trình và đang dồn sức trong hơn 2 tháng còn lại để về đích đúng theo kế hoạch đề ra.
Vĩnh Trinh là một trong 3 xã được huyện Vĩnh Thạnh chọn để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Nhờ có sự chủ động quyết liệt ngay từ đầu năm, cùng với việc phân công trách nhiệm cho từng ấp, từng bộ phận có liên quan, đến nay, Vĩnh Trinh đã đạt 17 trong tổng số 19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí Xã Nông thôn mới nâng cao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025. 2 tiêu chí chưa đạt, đó là y tế và hành chính công, trong đó có nhất là tiêu chí về y tế. Ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trinh cho biết.
Vậy để đảm bảo cho đến cuối năm 2023 hoàn thành tất cả các tiêu chí đó, thì Ủy ban Nhân xã vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Thì để đạt được cái chỉ tiêu này đó, là nó đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động cái nguồn lực rồi vận động nhân dân tham gia, mà nâng cao được cái ý thức của người dân trong việc là tham gia cái bảo hiểm y tế, ngoài cái việc là chăm sóc bản thân, ngoài cái việc là nó mang cái tính nhân đạo chia sẻ, thì cái điều quan trọng nữa là cái nhận thức của bà con nhân dân trong việc là tham gia bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe cho chính mình, cho cộng đồng, là cái điều quan trọng để mà người dân hưởng ứng, người tích cực tham gia để nâng cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế theo cái chỉ tiêu đề ra.
Xã Đông Hiệp là đơn vị chính thức được huyện Cờ Đỏ chọn để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Để hoàn thành mục tiêu này, từ đầu năm đến nay, xã đã hoàn thành những phần việc quan trọng như xây dựng được ấp thông minh Thới Hữu, công trình nâng cấp lót gạch vỉa hè tuyến tỉnh lộ 922 đoạn trước cửa Ủy ban Nhân dân xã tới chợ Đông Hiệp với chiều dài 300m, tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Khánh thành và đưa vào sử dụng công trình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xã hiện có 4 hợp tác xã và 31 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Thu nhập bình quân của xã hiện đạt 76 triệu đồng. Toàn xã chỉ còn 4 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,24%. Đến nay, Đông Hiệp đạt 6 trong tổng số 8 lĩnh vực nông thôn mới kiểu mẫu, 2 lĩnh vực cần tiếp tục nâng chất, đó là cảnh quan môi trường và bảo hiểm y tế. Ông Nguyễn Văn Mến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiệp, nói cụ thể hơn.
Trong thời gian sắp tới, chúng tôi cũng có cái kế hoạch để nâng chất, giữ vững các cái chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt, đặc biệt là tập trung vào những cái tiêu chí mà nó đạt nhưng mà nó chưa mang chất bền vững, như về bảo hiểm y tế, cảnh quan môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, có giao nhiệm vụ cho từng ngành chuyên môn phối hợp với các ban ngành đoàn thể và vận động bà con là nhân dân để thực hiện. Đồng thời thì cũng tập trung vào xây dựng cảnh quan môi trường thực sự là sáng xanh sạch đẹp.
Năm 2023, thành phố Cần Thơ đề ra mục tiêu công nhận 5 xã nông thôn mới nâng cao, gồm xã Tế Tân và Trường Xuân B, huyện Thới Lai, xã Vĩnh Trinh, Vĩnh Bình và Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh. Đồng thời công nhận 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, đó là xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ và xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Ngoài ra có thêm 3 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay, gồm xã Trường Thành, huyện Thới Lai, xã Trung Hưng và Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Để hoàn thành mục tiêu này, ông Lê Văn Tính, Phó Chánh Văn phòng Ban Điều phối Nông thôn mới thành phố Cần Thơ cho biết.
Chúng tôi sẽ phối hợp với 21 sở ngành để mà phối hợp với 4 huyện để chúng ta hỗ trợ các cái huyện trong tiến trình thực hiện các cái tiêu chí cũng như chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của mỗi xã ở trong mỗi huyện.
Được biết, tổng nguồn vốn cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2023 là 1.634 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước trên 700 tỷ đồng, vốn tín dụng 740 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 180 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 14 tỷ đồng. Nguồn vốn đã sẵn sàng, giải pháp cũng đã được đưa ra, các địa phương đang dồn sức cho nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Hy vọng thành phố Cần Thơ sẽ sớm về đích mục tiêu nông thôn mới trong năm 2023. Thưa bà con, ngày 4 tháng 8 năm 2021, Thành ủy Cần Thơ ban hành nghị quyết số 02 về chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã xác định nông nghiệp là một trong 9 ngành lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch về việc ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện số hóa trong nông nghiệp giai đoạn 2022-2025. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực canh tác và tiêu thụ nông sản, từ đó bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Đây cũng là nội dung kết thúc chuyên mục ngày hôm nay.
Ông Nguyễn Ngọc Quấn, Giám đốc Hợp tác xã Khiết Tâm, có trụ sở tại ấp D2, xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, là người đi tiên phong ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Cần Thơ hiện nay. Với 9 hecta ruộng, nhưng ông rất nhàn khi hầu hết các lĩnh vực đều được cơ giới hóa, như san phẳng mặt ruộng bằng tia laser, bơm nước bằng smartphone, theo dõi dịch bệnh bằng hệ thống camera được kết nối với điện thoại, xịt thuốc bằng máy bay. Có mặt tại hợp tác xã Khiết Tâm cách đây vài ngày, phóng viên Ngọc Trấn có cuộc phỏng vấn ông Quấn ngay sau đây.
Thưa ông, xuất phát từ đâu mà ông lại áp dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp?
Cái nguyên nhân là từ tại vì tôi những năm trước tôi đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tôi đưa tất cả các máy móc vào đồng ruộng. Thế thì bây giờ những cái đó là những cái phương hướng và cái tiền đề để tôi mạnh dạn là tôi đưa cái áp dụng số để đưa vào, nhất là đây cái áp thông minh nữa. Thế thì tôi áp dụng mạnh dạn để cho cùng bà con nông dân là đưa lên cái nền nông nghiệp, đưa lên là mình sẽ chuyển đổi số để cái giá trị hạt gạo của mình bán nó dễ hơn và cái năng suất và cái giá bán sẽ cao hơn. Đời sống bà con nó sẽ một ngày nó một cải thiện.
Cảm ơn ông.
Nhờ áp dụng triệt để chuyển đổi số trong canh tác lúa, chi phí ngày càng giảm, lợi nhuận luôn đạt từ 40 đến 45% chi phí đầu tư. Hiện nay mỗi năm ông thu được lợi nhuận ít nhất là 600 triệu đồng. Ngoài những mô hình tiêu biểu đó, thì chuyển đổi số trong canh tác còn được ghi nhận thông qua một số mô hình ứng dụng nông nghiệp 4.0 như mô hình điều khiển tưới phun thuốc bảo vệ thực vật tự động trên lúa và vườn cây ăn trái, mô hình trồng rau thủy canh theo hướng công nghệ Isbren, mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và ứng dụng điện toán đám mây. Song song đó, nhằm thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp bằng hình thức trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ đã phối hợp với VNPT Cần Thơ xây dựng sàn thương mại điện tử chợ nông sản Cần Thơ.vn. Hiện đã có 45 tổ chức cá nhân tham gia đưa 138 sản phẩm nông sản và thực phẩm chế biến lên quảng bá, giới thiệu trên sàn thương mại điện tử này. Bên cạnh đó, Sở cũng phối hợp với các sở ngành và đơn vị có liên quan để tập huấn hướng dẫn, tạo điều kiện cho nông dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, đưa sản phẩm lên quảng bá và bán tại nhiều sàn thương mại điện tử khác như vỏ sò.vn, sportmart.vn, lazada.vn. Đến nay có 17.800 hộ sản xuất nông nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Anh Nguyễn Bửu Thanh ở khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn là một trong số đó. Được biết anh Thanh là chủ nhân của mô hình chăn nuôi với những sản phẩm độc lạ như chim trĩ, gà mặt quỷ, gà quý phi, gà kỳ lân. Với diện tích chuồng trại chưa đầy 500 mét vuông nhưng mỗi tháng mang lại cho anh thu nhập trên 20 triệu đồng. Ngoài bán hàng trực tiếp thì kênh bán hàng online được anh áp dụng từ lâu. Anh Thanh nói rõ hơn.
Cũng là một cái duyên thôi, vì lúc đầu thì chỉ là nuôi chơi thôi, không có ý định là nuôi kinh tế đâu. Thì sau khi mà nuôi chơi thì thấy đăng lên thì cũng có một dàn bạn người ta hỏi nuôi kiểng, thì thấy cái thị hiếu của thị trường nó cũng cần rất là nhiều, nhu cầu còn lớn, cho nên là mình đầu tư lớn hơn tí xíu.
Mặc dù vậy, việc chuyển đổi số trong canh tác và tiêu thụ nông sản ở thành phố Cần Thơ hiện nay vẫn chưa đạt được sự kỳ vọng của ngành chức năng. Một phần là do bà con nông dân ngại thay đổi, dẫn theo lối sản xuất cũ, thiếu vốn, thiếu hiểu biết về khoa học công nghệ, sức mua qua kênh bán hàng online còn khiêm tốn. Vì vậy, để tăng tốc chuyển đổi số trong canh tác và tiêu thụ nông sản thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
Về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tập trung xây dựng các cái hệ thống dữ liệu lớn của ngành như về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản và dữ liệu về thị trường. Rồi đẩy mạnh cái công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp. Rồi tập trung phát triển các cái mô hình kết hợp giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân để thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp.
Ngoài sự chủ động sáng tạo của nhà nông trong việc áp dụng chuyển đổi số trong canh tác và tiêu thụ nông sản để tạo ra những mô hình khác biệt, tiêu thụ thuận lợi, thì cùng với giải pháp chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo thành phố, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ sẽ đi kịp chuyến tàu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.
Chuyên mục câu chuyện nông thôn mới kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả cùng bà con đã dành thời gian theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chuyên mục lần sau.